Cái Ba La Mật là một cái danh từ tiếng Phạn, nó ám chỉ về, nó chỉ về cái một cái pháp của các vị Bồ Tát tu. Cái pháp mà nó phải dùng của nó là nó phải để tu cho tới vẹn toàn luôn. Ba La Mật là cái tên, cái chữ Phạn có nghĩa là đảo bị ngạn, là đến cái bờ kia. Đảo bị ngạn có nghĩa là mình từ cái bờ, cái cõi mà nó của sinh tử, cái bến, cái bờ sinh tử mình có ở bây giờ đó, mình dùng cái thuyền của Ba La Mật để mình đi vượt qua sông, cái sông của phiền não, cái sông của nguy hiểm, tới cái bờ bên kia của Niết Bàn. Thì khi mà quý vị tới được cái thành tựu với Ba La Mật, thì quý vị sẽ bỗng nhiên gọi là một cái trạng thái gọi là đốn ngộ. Ngộ cái gì? Ngộ cái chân lý, ngộ cái sự thật, thấy được cái sự thật. Và khi thấy sự thật rồi thì lúc đó phải cần tu cái ngộ được cái lý, thì lúc đó bắt đầu tu cái sự. Ai thắc mắc gì không? Khi mà nói về giáo lý Phật giáo đó, thì quý vị nghe hai cái chữ này rất là nhiều, lý và sự. Lý có nghĩa là chân lý, sự có nghĩa là cái hiện tượng. Quý vị nghe có hiểu không? Là cái lý với sự như vậy nè. Chẳng như cái việc quay TV đó, thì cái TV á, cái hình của cái đài truyền hình đó, của cái màn ảnh đó, là có một cái đèn mà nó rọi cái màu khác nhau. Tùy cái màn ảnh, nó rọi những cái màu khác nhau trên màn ảnh thì nó tạo một cái hình ra. Thì theo cái lý về sự, cái lý có nghĩa là khi mà cái máy, nó dùng cái máy để mà nó chiếu màn ảnh, nó sơn màn ảnh như vậy, thì nó dựa vào một cái lý thuyết của toán học, nó diễn tả, nó mô tả một cái theory, cái theorem. Rồi xong rồi, khi mà quý vị dùng cái đó, rồi khi dùng cái máy, chọn một cái máy, dùng cái loại dùng đồ khác nhau để mà rọi cái đèn lên đó, những cái đó gọi là cái sự. Cái lý là cái lý thuyết ở sau của cái sự việc này. Còn cái sự là cái mình sử dụng cái lý đó, áp dụng cái lý đó. Ai thắc mắc gì không? Ai có thắc mắc về cái lý và sự không? Thì có một cái khi mà nói về lý với sự, nó có cái trật tự rất là quan trọng. Trật tự chỗ nào? Trong cái tấm 18 này nó rõ ràng lắm. Mà quý vị nếu không để ý, phần lớn ta đọc, ta coi cái này, ta đọc sách, biết bao nhiêu sách, không ai hiểu cái chuyện này. Tại vì nó không phải là cái mà quý vị có thể thấy được. Mà cái này là khi mà cái này, khi mà quý vị tu tới nơi tới chốn sẽ thấy được cái cảnh giới như vậy. Đây là thêm những cái bí mật về cái Phật giáo, là quý vị phải làm quý vị mới thấy được. Giống như ngày hôm qua, sáng nay mình nói chuyện nói pháp á, thì nó kể là ngày hôm qua có một nhóm 7 người đã quyết định là cố gắng ngồi thiền 24 tiếng đồng hồ, thì làm được tới đâu. Sau khi họ làm rồi thì tôi mới giảng cho họ cái lý do tại sao phải làm như vậy. Nhiều khi cái gì phải làm rồi tôi mới giảng được. Nhiều khi phải đợi cái gì làm xong rồi tôi giảng, cái gì phải hiểu được, thấu rõ được cái lý hoặc là cái lý do. Ngày hôm qua họ, cái 7 người đó, họ làm một cái chuyện mà nó chuyện không phải là rất 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 là đáng phục, tại vì người thường làm không nổi. Sau khi họ làm rồi, có mấy người làm thành công, có 2 người làm ngồi được 24 tiếng đồng hồ. Có những người không dám tới gần mấy chuyện này luôn nữa. Họ đáng lý phải biết thêm một tí nữa, nhưng đều họ không có nói ra, tôi cũng chưa giảng cho họ nghe. Chắc là đợi lần sau họ làm nữa tôi sẽ giảng tiếp. Ngày sáng nay họ làm những cái sự cố gắng, cái sự nỗ lực đó, họ làm cho họ hiểu, có thể thành tựu những cái mà người thường làm, cái nào hiểu không được. Tại nhiều khi quý vị phải tin lời người thiện tri thức. Người thiện tri thức là biểu làm, cứ làm thôi. Mà nếu quý vị đòi hiểu, nhưng người thiện tri thức nhiều khi, rất rất nhiều khi người ta, người thầy không nói quý vị được. Bắt quý vị làm rồi giảng mới được. Nên nghĩ là sao? Quý vị phải học cái, phải học cái bài học bằng bằng trả cái giá nào. Nên cái gì? Ngày nay ăn trưa ngon lành, ăn chả giò ngon lành rồi sẽ ổi nữa, ngon lành bây giờ ai cũng buồn ngủ hết. Nhưng khi tại sao quý vị phải làm mới giảng quý vị được? Có nghĩa là sao? Không làm thì không hiểu được. Quý vị biết không? Phải làm á, lúc đó giảng nghĩa mới được. Chẳng như muốn nấu ăn á, phải biết là cái đun nước sôi nó làm cái gì? Cái lửa nó vừa, lửa mà nhẹ hay là vừa nó nóng á, là nó khác nhau chỗ nào? Mình phải biết. Mình phải làm rồi mình mới biết được. Bây giờ mình làm không có đúng, mình làm trật đi nữa. Nhưng đều mình qua cái kinh nghiệm đó rồi á, mình mới hiểu, cái lời giảng mới hiểu được. Phải làm, tay chân phải làm. Đó, có người hỏi tôi, giờ tôi ngồi 24 tiếng làm cái gì? Thầy phải cho tôi lý do tôi mới ngồi được. Không có lý do tôi ngồi không được. Quý vị nghe sao? Có người hỏi tôi ngay lập tức, nói thầy phải cho tôi lý do tại sao tôi phải ngồi 24 tiếng làm cái gì? Tôi ngồi 24 tiếng làm cái gì? Thì cái người mà hỏi như vậy, tôi biết ngay người này làm không được ngay lập tức. Tại sao vậy? Có nhiều người không dám hỏi tôi. Có người này dám hỏi. Bà này muốn nhìn bà không chịu trả lời. Bà nói tại vì ông muốn đùng mà cái chuyện này. Ông thầy nói cái gì? Nên làm cái chuyện này đi. Một cái vị nói là cái tâm của cái vị không tin ông thầy. Thì cách việc làm việc của cái vị, cách thực hành của vị, nó thiệt sự nó có thành tâm hay không thành tâm? Hết sức là không hết sức? Nếu quý vị không tin ông thầy, thì quý vị không có nỗ lực hết sức của mình. Và quý vị tự cho phép mình bỏ cuộc. Một trong bảy người đó, tôi không có sửa soạn cho cái bà ta. Tại vì tôi không biết bà ta sẽ tới tham dự. Sáu người còn lại đó, đã sửa soạn rồi. Đã sáu sửa soạn cho sáu người rồi đó. Mà bốn người bỏ cuộc. Quý vị biết không? Cái cơ hội để mình có thể làm một cái việc trong 24 tiếng đồng hồ liên tiếp mà không cần phải làm gì khác. Cái cơ hội phước báo nó lớn không thể tưởng được. Sáng tôi kể một cái ông thầy đó. Ngồi được 8 tiếng đồng hồ, rất hãnh diện ngồi được 8 tiếng đồng hồ. Thì thật biết là sao? Ngồi tới 8 tiếng đồng hồ, phước nó hết và đứng dậy. Không tin ông thầy. Thành ra tự chặn về sau khi 8 giờ. Đó là cái lý đó. Quý vị thấy cái lý không? Có cái lý vậy phải làm cái sự tôi mới giảng cái lý cho quý vị được. Đó là lý và sự. Ai có thắc mắc gì không? Quý vị thấy cái thứ tự đó. Người thầy thấy cái lý. Cái lời hướng dẫn của người thầy á, nó dựa trên cái lý, chứ không phải nó vô lý. Nên quý vị làm mới giác ngộ được cái lý. Ông thầy á, ông dạy cái gì á, ông có cái lý, ông biết cái chân lý ở sau rồi. Thành ông chỉ cái vị con đường đi. Còn vì cái vị bước đi á, từng bước á, đi đủ xa sẽ thấy được cái lý ở sau nó. Mà nếu không chịu đi sẽ không thấy được. Có ai giảng cái vị lý với sự như vậy chưa? Tôi cam đoan cái vị tôi đọc biết bao nhiêu sách này, chưa có ai bây giờ giảng cái lý với sự như vậy hết. Cái vị nhờ cái bài học này, nhờ bảy người đó, họ hy sinh, họ làm, năm người thất bại, hai người thành công thì mới học được cái bài học này. Nếu ngày hôm qua mà không có người nào làm ngồi được 24 tiếng đồng hồ, tôi không nói chuyện này đâu. Quý vị thấy cái đại lợi ích của cái pháp đại chúng chưa? Ngồi tu một mình đó, không thấy được mấy cái lý nào đâu. Mình tu chung với người khác, người ta giỏi hơn mình đó. Mình nghe, mình học lóm người ta. Mình dừa hơi người ta. Vậy quý vị thấy cái pháp đại thừa, pháp đại chúng, pháp tuyệt vời. Tại vì nó tuyệt vời chỗ là chúng ta giúp đỡ nhau để mà tu hành. Nhiều người, chúng ta có nhiều người có cái khiếu làm được chuyện này, người khác làm cũng được. À, ngày hôm qua là cái người mà hai người mà thành công đó, công phu họ không phải là cao nhất. Có nhiều người công phu cao hơn người kia nhiều mà họ thất bại. Mà cái người công phu thấp có cái khiếu làm được, có người kia làm được. Cái người mà công độ thấp hơn á, người ta có cái căn cơ để là tu cái pháp đó. Còn cái người căn cơ có trình độ cao hơn á, không đủ căn cơ để tu cái pháp đó. Đừng có nghĩ công phu mình giỏi có nghĩa là mình hơn mọi người đâu, không có đâu. Mọi người có cái khiếu khác nhau, mình hợp lại với nhau để mình dựa vào cái khả năng, tài năng của mỗi người đặc biệt đó để mà tiến bộ. Một cái bài học tôi dạy không là tôi không được bỏ cuộc, mà vẫn bỏ cuộc như thế. Cũng có căn bản để mà tu. Tưởng mình giỏi, không có căn bản mà sao xây lên cao được. Đòi vói lên cao mà không có căn bản sao vói được. Tôi không nói là tất cả mọi người đều phải xây cái nhà lầu chọc trời. Tôi nói những cái người mà thực sự muốn trong tương lai xây cái nhà lầu chọc trời đó, thì quý vị phải lo đầu tư vào cái nền móng quý vị bây giờ. Có nhóm người muốn do dự là coi thử người ta, cái nhóm ta làm ra sao để coi thử là người ta có bị thương là có gì để đấy. Đó. Có nhiều người khác muốn nghe lóm thôi. Đó. Ngồi thì mình thế, dễ đòi tới mình làm công quả thôi, mình ngồi mình nghe lóm, mình học thấm những bài học người ta thôi. Ừ. Nghĩ là không cần. Mỗi cái người làm đó, họ có cách nhìn khác nhau, cái căn cơ mọi người khác nhau. Làm một chuyện thôi, cùng một chuyện, để căn cơ nó chín khác nhau. Mọi người căn cơ nó khác nhau. Ta cần cái môi trường, cần cái duyên, cái căn cơ nó mới chín được. Khi nó chín, quý vị sẽ hiểu khác nhau. Nè, yeah. Mà hai cái người mà gọi là thí mạng đó, là cái người mà hưởng, là cái người mà được hưởng nhiều nhất. Ai thắc mắc gì không? Không mắng cái gì đâu. Tôi chỉ thất vọng. Dạ? Yeah. Cái học là cái dạy là cái hay lắm, tại mình cần dạy mình cần học hỏi thêm. Ok. Càng nhiều người gần tới tôi cần học hỏi thêm, tôi thấy cái căn cơ mọi người nó khác nhau. Ai thắc mắc coi muốn có nói gì không? Sao nhập lạc? Thử thôi. Mấy tiếng là quá trời rồi. Nhập lạc ta biết không? Mấy người thường thường nói cho quý vị nghe này, sự thật như vậy này. Bất cứ người nào vào cái đạo tràng khác á, tới gần Phật thế nữa, ngồi mười mấy tiếng, chân nó bong ngay lập tức rồi. Chịu không nổi đâu. Cái chỗ này mới không bị như vậy thôi. Quý vị đừng có tưởng bỡ, đừng có ý nó, bây giờ ra nó, bây giờ nói người bạn nói dễ lắm, tôi là như vậy, trình độ tôi thấp vậy. Tôi biết cô là trình độ cao hơn tôi nhiều, cứ tới cái chùa cái ngồi đi, ngồi 12 tiếng qua thế đi. Ngồi 12 tiếng chừng nó bong ngay lập tức. Chỗ mình không bong rồi. Bây giờ mấy cái người mà thành công, mấy cái thành công rồi, cái gì ra bất cứ nào chủ khác nào, cái gì ngồi 12 tiếng không sao hết. Nghĩa là ngồi bây giờ ở đây được á, ra ngồi chỗ nào cũng được hết á. Người đầu lần đầu tiên mà ra chỗ khác ngồi á, chân nó sẽ bong ngay lập tức. Tôi nói trước cái gì đó. Đừng có xúi dài người ta. Có chỗ này mới không bong chân thôi. Tôi đã bị bong chân ở Vạn Phật Thành rồi, tôi biết. Bạn nào? Cái bà mà mít mật đó, mít đỏ mật đó. Ừ. Quý vị biết tôi sửa soạn cho quý vị mới ngồi được. Nếu quý vị mà không được sửa soạn, quý vị sẽ bị dễ bị thương lắm. Cái pháp này không phải chỗ nào tu cũng được đâu. Ngày hôm qua một lần thôi, lần sau quý vị ngồi bong chân ráng chịu. Quý vị đừng có tưởng có nhiều người nghe rồi qua mấy cái DVD rồi nghe mấy cái file mình rồi nói nghe nói internet nó là cái ông này cái chùa ông này họ ngồi họ rủ nhau họ ngồi tỉnh bơ ngồi mấy tiếng tỉnh bơ, mình bất chấp mình làm có gì khó đâu, họ làm được mình làm cũng được. Phần lớn những người ta làm bất chấp mình làm như vậy họ sẽ bong chân hết, đông chân bẹo lưng hết. Cái này là làm có sự hướng dẫn mới làm được, đâu phải làm cái khơi vậy được. Bởi vậy cái ông kia mới bỏ cuộc, cái ông thầy đó 8 giờ chiều cũng nói bỏ cuộc. Có từng cái bức tường, có từng hàng rào khác nhau. 8 giờ là một cái hàng rào mà ổng biết. Thành ông thầy ông đẩy ông đùng vào cái tường 8 giờ ông đứng dậy nghe mình. Còn không biết luôn. Đó. Bị thất bại mà. Mấy người này tưởng tượng nhiều quá. Nói cái gì nghe đó, cho nó rõ ràng, cho nó minh bạch. Đừng có tin mấy cái chuyện hoang đường như vậy. Yes. Một lần thôi, hên may mắn ngày hôm qua được nhỏ chó ngáp phải rùi thôi. Cái quà bà có ngân nữa, tham không thể tưởng được. Được một lần ngày sáng đòi ngay, mỗi ngày mình phải làm cái thầy 6-7 tiếng một ngày cái thầy. Cái bà này tham không thể tưởng được. Đâu có phước mà làm như vậy được. 10 năm sau có thể. Đừng có sợ mấy cái chuyện mà người ta không biết là tôi tha thứ hết, đỡ cho người ta hết, mấy chuyện quan trọng. Tới chùa mình người ta không biết pháp người ta làm bậy thì tôi tha thứ cho họ. Sau khi tôi giảng rồi mà họ vẫn tiếp tục làm bậy thì lỗi của họ không phải lỗi của tôi. Mình chưa giảng cho họ thì lỗi của tôi. Tội nghiệp. Đâu có được sửa soạn đâu. Thân bả lì không được sửa soạn mà cứ y mấy cái người mà tu nhà nó mà tu niệm tu ở nhà tụng kinh buổi sáng công phu khuya rồi niệm Phật rồi thiền rồi nọ ngày một tiếng đồng hồ, thành ra gặp cái cơ hội tu mừng lắm chạy tới tu, tưởng đâu là ngon lành biết không. Tứ thiền gì? Ai biết mà con tứ thiền nó có mừng cho cổ. Ngồi cũng đau cũng chịu cũng nổi bỏ cuộc. Tôi có người thầy hướng dẫn chắc tôi mình ráng mà chịu. Ai thắc mắc gì không? Hỏi là tại sao với ông thầy kia là ông ngồi 8 tiếng mà có nhiều khác ngồi nhiều hơn. Tôi nói cái chuyện nói chuyện của ông sẽ chuyện của tôi, hỏi tôi làm cái gì. Ông đâu phải đệ tử tôi, người ta hỏi tôi làm cái gì. Chuyện là để tôi nói bàn luận là tại tôi muốn giúp đệ tử tôi hiểu. Chứ không phải là cái chuyện là chuyện ông và chuyện của tôi đâu. Tôi đâu cần biết đâu. Tôi đâu có cái chuyện mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy tu, hồn ai nấy giữ. Thế ông tu chuyện của ông, cũng không liên quan gì với tôi hết. Đừng có tưởng tôi thích mở miệng tôi nói là tôi chê người này hay là nói người này, không có đâu. Tôi nói để tôi giảng cho học trò tôi, chứ đâu phải nói cho người ta nghe hay là nói chỉ hay là chỉ trích hay là khoe khoang đâu, không có đâu. Mình nói để mình giảng cho cái người ngày hôm nay hiểu thôi. Còn cái chuyện người khác là chuyện người khác, tôi liên quan, tôi đời tôi không lo chuyện người khác, tôi chỉ lo cái chuyện của tôi thôi. Chuyện người khác là chuyện họ tự lo đấy, không phải chuyện của tôi. Ai thắc mắc gì khác không? Yeah. Có người hỏi cái này mà tôi tưởng không ai để ý, tôi cũng thèm giảng luôn. Hai cái nó khác nhau. Cái lý với sự là hai cái sự kiện nó khác nhau, hoàn toàn nó khác nhau. Hai cái có khó khăn nó khác nhau. Nói cái vị cho quý vị biết như vậy nè. Trong cái người mà giáo sư đó, ngành giáo dục đó, giáo sư đó, người ta bỏ rất nhiều thời giờ làm nghiên cứu để mà khám phá rồi một cái định luật mới. Khi họ khám phá định luật mới rồi, đó công việc họ xong rồi. Có nhiều người ta bỏ một cuộc đời họ không làm được cái gì, định luật gì nữa mới quan trọng hết. Thì cái khó khăn của cái lý đó, là mình có thể có một cái lý, có một cái hiểu đóng góp vào cái chân lý mới, có sự khám phá mới. Quý vị đồng ý không? Ai cũng biết chuyện đó. Rồi quý vị có cái định luật đó rồi, quý vị mới in cuốn sách đó, cuốn sách về kỹ sư, ngành kỹ sư. Rồi cái người đó, kỹ sư mới nhìn cái định luật đó, cái người kỹ sư mới nói là cái luật nó như vậy rồi, thì làm sao mình áp dụng cái này vào cái vấn đề mình đang làm đây. Thì cái sự áp dụng nó có cái khó khăn, rất khó khăn. Thì trong mặc dù mình biết là mình có cái lý đó rồi, mình có cái chân lý, mình có cái định luật đó rồi, nhưng cái cách áp dụng cái định luật nó có nhiều cái sự khác nhau nhiều lắm, có nhiều cái sự khó khăn khác nhau. Mình nghe nói cái gì nghe mình nghe hiểu không? Đó, cái vị tu hành nó cũng như vậy. Cái vị tu dạy cái vị, hướng dẫn cái vị. Chúng tôi hướng dẫn cái vị để cái vị thực hành những cái chuyện đó. Cái vị nghe lời hướng thực hành đó. Họ có thể cái lời hướng dẫn có thể từ cuốn sách của ngài Thiên Hóa hoặc với một vị thầy khác. Cái vị theo những cái lời đó làm á, thì quý vị sẽ ngộ được cái lý. Quý vị không chịu theo nghe lời làm á, thì quý vị sẽ không giác ngộ được. Những cái lời nói, lời chỉ dẫn đó, giờ nó biểu ngồi 24 tiếng này. Là quý vị dạng như một biểu ngồi 24 tiếng đồng hồ đi, ngồi để làm gì? Ngồi sau khi ngồi 24 tiếng rồi, thể có thể có thể hiểu được cái lý tại sao phải cần ngồi 24. Đừng phải nhớ, giờ thì xin nhắc lại quý vị, cái lý nó chỉ có thể ngộ sau khi quý vị làm, chứ không phải trước khi quý vị làm. Đừng có ngồi nó suy nghĩ tại sao ông thầy nói như này, ông thầy kia nói này, ông thầy nói khác. Quý vị đang suy nghĩ nhiều quá. Chẳng như cái bà kia đi theo ông thầy 24 tiếng đồng hồ chơi vậy đó. Cái hộp tuần nào leo sẽ đi theo, không cần biết cái gì hết, chỉ đi làm thôi, không có hiểu gì hết, đi làm thôi. Đừng nó quanh nó co, tôi nó thẳng tới đề tài thôi đó. Những cái việc làm này đó, những cái lời chỉ dẫn này đó, là đang giúp quý vị xây cái nền móng của quý vị. Cái nền móng là gì? Cái nền móng là cái tôi biết nó là cái gì. Cái gì không biết là cái gì. Bởi vì tôi mới cần dạy quý vị. Quý vị mới tự mò quý vị kiếm ra. Không thấy được. Cái người thấy rồi, người ta biết à. Cái người đã từng xây cái nhà lầu chọc trời rồi, ta biết cái nền móng nó phải cần như vậy. Quý vị chưa xây nhà chọc trời, làm sao mà hiểu làm sao xây nhà chọc trời bây giờ. Anh phải khiêm tốn như vậy. Mình chưa biết. Mình ngửa tay mình xin giúp cho con hiểu lần sau xây nhà chọc trời. Mình biết khiêm tốn, nó là con chưa biết xây nhà chọc trời, xin thầy xin cô dạy cho con xây cách xây nhà chọc trời. Chưa xây mà sao mà đòi lên, sao mà đòi xây được. Thì những cái lời đó, đó những cái cách hướng là hướng dẫn đó là giúp đang xây cái đầu mục tiêu đầu tiên, mục đích đầu tiên hết đó là giúp quý vị xây cái nền tảng. Nghe nói chưa? Xây nền tảng là làm cái gì? Tôi đang giúp quý vị xây cái nền móng để quý vị diệt cái bản ngã của mình. Cái đó là cái lý. Cái lý là không có ngã. Cái lý đó nói là mình không có cái ngã. Nhưng để quý vị không biết làm sao mà tới cái vô ngã, thì chúng tôi phải dạy dẫn dắt quý vị làm sao để mà xây, để mà đi phía nào để mà tới được cái vô ngã. Đó là cái lý. Hiểu chưa? Cái gì nghe không? Chúng tôi phải giúp quý vị nói cái gì là cái lý, nói là cái gì nó lý nó là không có ngã. Nếu quý vị, cái người quý vị là quá ngạo mạn, quá tự tin, cái ngã nó đầy hết á, tự mãn dễ sợ lắm. À, thành ra quý vị, thành chúng tôi phải giúp quý vị cái phương pháp để mà thấy được làm sao mà dẫn quý vị tới cái vô ngã. Mà đang lướt cái đường đó thì cái vị ngã nó tức nó chặn quý vị. Tại vì quý vị không thể nào tự nghe lời mình được hết. Quý vị tự nghe lời một cái là sau 8 giờ sẽ ngừng lại, sau 12 giờ sẽ ngừng lại, sau 13 giờ sẽ ngừng lại. Tại ngã nó tự chặn mình. Cái ngã nó phá đám. Cũng nhiên có những người mà sau 0 giờ đã ngừng lại rồi. Rất nhiều người. Không có gấp cái gì đó. Có nhiều cách khác nữa. Nhưng thầy có nhiều cái phương pháp khác nữa. Nhớ cái lý đó, thầm không có ngã. Thầm phải dù quý vị, sẽ dẫn quý vị làm sao mà tới cái chỗ vô ngã đó. Phải dẫn quý vị lèo lái tùm lum tà la hết. Để quý vị tới cái chỗ mà thấy được, à không có cái ngã. Nghe rõ ra không? Có nhiều người nói, ôi thôi con nó mượn rồi, con phải kiếm cái khai tóc cho nó đẹp đẹp để con chụp hình cho nó đẹp. Tại không có hình đẹp cho mà thầy in sách được. đúng. Cái ngã mình nó như vậy đó. Ok. Như vậy thấy nó khó khăn vậy nhá. Thấy không? Dẫn cái vị tới để thấy được cái chân lý là không có ngã đó. Nó khó không thể tưởng được. Cái vị cứ tự chặn mình hoài. Cả cái vị từ thọc bánh kệ bánh xe mình. Người nói tôi vậy. Thầy cứ ép con hoài. Thầy bắt con làm những cái mà con không thích. Thầy cứ bắt con làm việc với nó. Thầy ác quá đi. Thầy mới ác như mày, con bỏ thầy đó.
Bỏ giùm đi. Cho tôi yên thân.
Bởi vì mình có nhiều cái cơ hội khác nhau. Mình có nhiều cái pháp khác nhau. Đừng có lo. Bởi vì chúng tôi có nhiều thuật lắm. Bây giờ ví dụ đi. Quý vị thấy được là không có ngã. Sao biết mình không có ngã? Hả? Làm sao biết không có ngã? Người không có ngã là người không có tham tình dục nữa. Dững dưng. Mới nói chuyện không có tham tình dục, giơ tay ngay lập tức. Dài không thể tưởng được. Có người hỏi là người lớn tuổi là sao? Có tình dục không? Tôi nói thời buổi nó có cái thuốc kích thích tình dục. Vẽ ra đó. Hỏi chứ không phải thầy giảng. Tôi nhớ rõ ràng thầy giảng là cái người khi mà mất ngã hết, mất diệt cái ngã rồi á, thì không còn cái người a la hán mất cái ngã, hết cái ngã rồi nhưng đều vẫn còn cái tình dục như thường. Tôi nói đâu có đâu, ông nói ông muốn nghĩ gì nghĩ, tôi đâu cần biết. Tôi biết tôi nói gì. Ai thắc mắc gì không? Có nhiều nó phức tạp mà sao giảng hết cho quý vị được. Thế thì nghe là nghe một phần thôi, sao nghe hết tất cả được. Sao giảng hết tất cả cho quý vị nghe được. Muốn biết nhiều hơn thì phải trả thêm tiền. Tôi xin phép quý vị là tôi xin lỗi là tôi không thể nói hết tất cả quý vị được. Tại vì có những chuyện nói được, có nhiều nói không được. Có những chuyện mà tôi hiện giờ chưa nói được là tại vì các tổ sư không giảng cho quý vị, tôi không có quyền giảng quý vị. Tôi tôn trọng cái sự trí huệ của Ngài, các tổ sư. Nếu họ không giảng cái gì thì tôi không giảng cái gì. Khi quý vị tới cái cảnh giới mà nó vô ngã rồi, quý vị sẽ thấy được. Tôi sẽ thấy được. Tôi đang bảo vệ chứ quý vị tránh biết nhiều quá đi. Lúc quý vị tu đó, quý vị chỉ nên biết vừa đủ để mà tu tiếp thôi. Cái người mà chưa tới được này á, ngày hôm nay tôi nhắc cái tâm này quan trọng. Tại vì trình độ quý vị nó chưa được tới đó, thì quý vị cái nhiệm vụ quý vị là ngộ được cái lý. Cái lý này là gì? Cái lý này á, chuyện đầu tiên quý vị cần nhắm tới và đạt tới là ngộ được cái vô ngã. Khi mà tới vô ngã rồi, tới khi mà khám phá ra mình không còn ngã. Nếu mà tới đó rồi sẽ biết là tại vì quý vị sẽ không còn không tham cái tình dục nữa. Không tham tình dục. Đó quý vị tới gặp tôi. Sau đó tôi sẽ giảng quý vị về cái sự. Có nhiều người tới rồi mà không hỏi tôi không nói. Ráng chịu. Cái đó là vấn đề quý vị, không phải vấn đề của tôi. À. Ai thắc mắc gì khác không? Đã không phải là nó khó mà tại vì áp dụng cái lý thuyết đó, nó rất là khó, nhưng vì biết áp dụng đó thì mới làm giàu được, mới có phước được, mới tạo ra phước được. Ai thắc mắc gì khác không? Cái vì thành tựu cái pháp ba la mật thì nó có một cái an lạc rất là hay. Bây giờ bàn về cái kim cang bát nhã. Đang bàn về cái mục đề mục, cái tên của cái kinh là kim cang bát nhã ba la mật kinh. Kim cang là tượng trưng cho bát nhã, còn bát nhã là cái tên phạn của cái chánh trí. Tại vì cái bát nhã chánh trí đó nó có thể phá các cái phiền não, những cái chướng ngại nặng nề và thấu suốt hết tất cả những cái phàm tình, những cái vọng tưởng, và cũng có thể phá tan cái màn vô minh. Nói tóm lại, cái bát nhã là nó đầy đủ với cái căn cơ đại thừa và bản tính. Tấm 20. Quý vị, cái pháp này nó thâm sâu lắm, quý vị hiểu từ từ, từ nó sẽ thấm, và từ từ không cần phải hiểu nhiều, không cần hiểu ngay lập tức. Bây giờ bàn về cái tên của Tu Đà La, hoặc là cái kinh, là cái tên chung của tất cả những cái lời dạy, lời giảng của Phật. Nghĩa đầu tiên hết là xuất sinh. Xuất sinh này có nghĩa là nó từ cái miệng của Phật mà nó có. Ý nghĩa thứ nhì là hiển diệu, nghĩa là có thể chiếu sáng cái tất cả cái vũ trụ với cái thế giới này với cái ánh sáng của nó. Nói cách khác thì những cái lời giảng này là giống như một cái ánh sáng mà nó làm sáng tỏ hết những cái mà nó mờ tối. Thứ ba là thường. Thành quý vị phải hiểu là những cái lời giảng của Phật đã dạy đó, bất cứ trong cái thời gian nào, trong quá khứ, hiện tại hay là vị lai, trong tương lai, thì nó đều dạng giống nhau hết. Những cái giáo lý này nó không bao giờ thay đổi. Cái thứ tư là quán. Quán có nghĩa là giống như những cái hạt vậy đó, mình kết mấy cái hạt thành ra thành hạt là giống hạt là tượng trưng cho những cái giáo lý đó, nó được kết hợp lại bắt đầu cho tới cuối cùng. Những cái lời dạy giảng của Phật á, nó rất có cái sự tật trự, nó có sự có một cái lý mà Phật giảng như vậy, nó có trước có sau, một cái lý giáo, cái giáo lý trước này dẫn nó dẫn tới cái giáo lý sau. Thứ năm là nhiếp. Thì nhiếp có nghĩa là thu hút. Thu hút có nghĩa là sao? thu hút những cái chúng sanh, giống như là cái cục cái nam châm nó thu hút những cái chất sắt vậy đó. Và không cho phép những cái chất sắt nó tán loạn. Thứ sáu là một cái pháp. Phương pháp, pháp là phương pháp đó, làm pháp là cái cách làm. Khế hợp. Nói cách khác, cái kinh này đó, kinh những lời Phật giảng đó, là Phật có muốn giảng chúng sanh cái giáo lý nào đó. Vì cái giáo lý đó nó rất thích hợp với cái khả năng của cái người đang nghe lúc đó thôi. Bởi vì lúc mình nghe giảng kinh mà những cái loại kinh đó, mình nhìn những cái người mà ngồi nghe kinh là người nào, ta mới hiểu là cái pháp đã được dạy như người là như vậy. Là vì theo cái khế hợp của người lúc mà Đức Phật mà giảng kinh đó, thì ngài chỉ giảng những cái gì mà ngài muốn giảng cho những người có khả năng hiểu mà có lợi cho người ta thôi. Phật không bao giờ phí bây giờ mình nữa, phí cơ hội chúng ta hết đó. Tới được nghe, được nhìn Phật nhìn mặt á, Phật sẽ nói cái người này được nên ngài mới phải nên giảng này cho họ biết, như vậy thôi. Cái người nghe cái lời giảng nó khế hợp với người nghe. Số 8, dũng tuyền. Những cái vị để ý cái kinh á, đừng có nghĩ, đừng có tưởng là Phật cái lời kinh, cái lời Phật của giảng á, nó giảng gì đâu. Cái lời Phật giảng rất là thâm sâu, để ý cho kỹ ta thấy là những cái lời Phật giảng á, nó giống như một cái dòng suối, một cái suối phun vậy đó. Nó phun lên nó vô tận. Cuối cùng số 9 là một con đường. Con đường nghĩa là sao? Con đường có nghĩa là mình phải ở trên con đường. Phải ở trên đường mới tới được chứ. Còn gì nữa? Tại sao con đường? Cái kinh nó quan trọng lắm. Bởi cái vì tu hành phải cần học kinh vì vậy đấy. Bởi vì lúc mà tu hành đó, phải cần nghe kinh, cần học kinh, phải cần nghiên cứu kinh. Tại vì cái kinh đó, nó là cái bản đồ cho quý vị, nó dẫn đường cho quý vị đi. Cái đây là theo lời của Phật. Cái con thầy sao? Đức Phật dạy kinh đó, giảng kinh đó, cái thời điểm nó khác trước chúng ta. Tại sao người thầy lại chọn giảng kinh này, giảng kinh khác? Nó khác nhau, và cái thời gian nó khác nhau. Tại sao như vậy? Nó cách khác là cái vị thầy đó dùng những cái loại kinh khác nhau để chấp từng con đường để dẫn cái vị tới cái mục tiêu của cái vị. Nếu cái vị nghe kinh của Phật không á, là Phật chỉ giảng để Phật dạy những người đệ tử của Phật thôi. Cái như Phật mà thấy cô Carol, cô nói, thằng nói, ôi, cô này chắc là giảng kinh Hoa Nghiêm, cô thầy sẽ giác ngộ ngay lập tức. Phật mà thấy tôi chắc là dạy tôi chỉ là kinh thấp như là A Hàm thôi, để mà tại vì như vậy tôi không có khả năng mà học hiểu hơn nhiều hơn được. Đức Phật có cái trí huệ như vậy. Cũng thầy nó khác. Cái vị thầy đó nó không có nhiều đường như như Phật Bồ Tát. Thành người thầy có phải cần thấy cái vị đang ở chỗ nào đó, thành giảng những kinh để hướng dẫn cái vị đó, để mà tới cái mục tiêu quý vị. Cái quan niệm đó, nó thường thường bị coi thường trong cái người tu hành theo Phật giáo. Cái vị Đức Phật mà dạy Phật tử của Phật á, với người thầy dạy những người đệ tử của người thầy, nó giống nhau chỗ nào? Mỗi vị Phật, mỗi vị Bồ Tát với vị thầy của quý vị á, dạy cái vị theo cái kinh nghiệm mà tu hành của họ. Mỗi vị Phật, mỗi vị Bồ Tát, mỗi vị thầy có một cái con đường riêng của họ, đặc biệt của họ. Những con đường này nó rõ ràng đối với họ lắm. Và hàng như mình nói cho nó rõ ràng, nói một cách thực tế hơn. Đức Phật A Di Đà đó, con đường Phật A Di Đà làm cái gì? Cái con đường của ngài A Di Đà Phật tu là con đường của 48 đại nguyện của ngài. Ngài tu theo 48 đại nguyện đó. Vì nói cho rõ hơn, nó dễ hiểu hơn tí. Đức Phật Thích Ca, cái đường Đức Phật Thích Ca là gì? Đường gì? Đường Phật Thích Ca tu là cách nào? Bỏ ngôi vàng. Cái đường Phật Thích Ca là sao? Bỏ những cái mà vật chất bên ngoài. Con đường như vậy là bỏ những cái của cải vật chất bên ngoài. Cái thứ nhì là sao? phải biết xả gia đình mình. Bỏ gia đình làm cái gì? Thứ nhì là chịu cực. Mới ngồi được vài tiếng đồng hồ là than khổ quá rồi, ông thầy này ông cực đoan quá đi. Ông Phật là chịu cực cả 6 năm trời ở trong tuyết sang đó. Đừng có nói là cái pháp tôi là khác Phật đoan. Cái pháp tôi nó còn dễ dàng hơn pháp của Đức Phật Thích Ca nhiều lắm. Giống nhau chỗ nào? Pháp tôi với pháp Phật Thích Ca giống nhau chỗ nào? Cái phần thứ nhì đó. Giống nhau chỗ nào? Thực khổ. Ăn khổ từ từ. Mình dám ăn khổ. Đức Phật hay vậy đó, đó. Chọn cái khổ. Không cần cái khổ nhưng mà chọn cái khổ để mà giải thoát. Cái cõi này là cõi ta bà này, muốn thoát cõi này phải chịu khổ. Đây là cái mà dễ gì mà không ai dám nói chuyện này hết á. Chẳng như học trò trong chùa mình có hai cái cô đó nhìn đói cả tháng này để chụp hình cho nó đẹp. Đó là người ta chọn cái khổ. Người ta chọn khổ sao mình trách người ta ngày hôm qua không tới tham gia được. Ai cũng tủm tỉm cười. Những người đang cười khúc khích đó, quý vị đang cười họ, quý vị đang cười tôi. Có ai muốn giơ tay nói gì không? Đùa hèn hết. Không đùa chơi, quý vị hết thì giờ rồi. Ai thắc mắc gì cuối cùng không? Tại nó mỗi lần giảng như vậy, mặc dù nó có vẻ như nó giống nhau, thì thiệt ra là tùy cái hoàn cảnh, tùy cái người nghe, thì giảng nó khác. Chẳng hạn như một lần tôi giảng kinh mà thấy có người mới vào, thì tôi giảng các khác, trình độ nó khác nữa, để cho cái trình độ họ nghe họ hiểu được, chứ thôi họ nghe họ sợ họ chạy. Mỗi lần mình thấy người mới, người mặt lạ, mình cố gắng mình giảng cho người ta nghe một lần xong bao giờ trở lại hết. Tại nên chắc là mình chỉ phí thời giờ của tôi thôi. Cố ý giảng mà không có lợi gì hết. Tùy cái căn cơ mọi người. Ngày hôm nay nếu như mà phần lớn đều là đã diệt cái ngã rồi, thì tôi sẽ giảng một cái lý khác. Và tôi sẽ giảng cái sự nó khác nữa. Chú trọng về cái sự nhiều hơn là cái lý. Thằng ngày hôm nay mình nói về cái kinh. Thì chẳng hạn như tôi không chắc miễn để cái phần đó đâu. Thế tôi giảng kinh đã hơn 4 năm rồi mà tôi chưa chú trọng về cái chữ kinh. Tôi ngày thường nhấn mạnh cho người nghe cái việc để ý chuyện đó. Tôi nhấn mạnh là cái người mà tu hành đó, phải cần nghiên cứu kinh. Không nghiên cứu kinh không được. Tu không được đâu. Chẳng hạn như cái vì có nhiều người nói là tôi là tu tịnh độ tông hoặc là tôi chỉ tu thiền tông. Có nghĩa chúng tôi chỉ thiền niệm Phật không á. Những người như vậy á, khó mà tiến bộ trong việc tu hành của họ dễ sợ. Họ phải cần nghiên cứu kinh. Tại tôi gặp rất nhiều người nói là tôi chỉ muốn niệm Phật, tôi muốn phí thì giờ. Thiền tôi muốn phí giờ nghe kinh làm gì, cái đó là nó không đem tới nhất tâm cho tôi. Nên thiệt sự nó ngược lại như vậy. Quý vị nghe lời tôi giảng kinh này, những cái kinh này thì nó giúp quý vị nhất tâm mới dễ hơn. Hoặc là không nghe kinh. Thành lúc mà giảng kinh á, nó rất tế nhị, giảng thêm tí xíu từ từ thôi. Vậy quý vị thấy, càng ngày nó càng đầy thêm, càng ngày nó rõ ràng hơn. Chứ nếu mà giảng tùng một lúc là quý vị không thể nào thấy được kịp hết. Cho quý vị một cái ví dụ. Tôi gặp người mới đó, tôi nói giảng về Phật Pháp đó. 2 phút là họ đuối. Đang nói chuyện mà họ mà thấy họ đang suy nghĩ về cái câu lời nói tôi ba câu nói trước đó, họ đang suy nghĩ về cái đó. Làm sao tôi nghe tôi được cái lời tôi nói tiếp. Nếu không đủ sức nói nhiều cũng vô ích thôi. Giảng từng cái cảnh từ từ. Nói một lúc cái miệng thầy nào thấy được hết, hiểu được hết. Ngồi đó mà lắng cái tâm xuống. Nếu cái gì lắng tâm mà nghe thì sẽ hấp thụ nó mạnh mẽ hơn, nó thâm sâu hơn. Anh thắc mắc gì không? ngồi nghe kinh á, chúi vào cái đan điền mình. Nghe kinh á, chúi vào cái đan điền. Di Lặc thích hiểu dễ sợ lắm. Nhưng điều lúc mình nghe kinh á, chỉ chúi vào cái đan điền, xong trống cái tâm mình thôi, để cho nó thu hút, tự động cho nó hút vào, nó thâm nhập vào. Không cần hiểu. Rồi mình thấy hứng thú, mình kể chuyện cho vui nè, vậy vui đó. Nghe kinh phải như vậy. Tập xả. Tại sao như vậy? Tại sao vậy? Tại sao như vậy? Đây cái bí mật. Lúc nghe kinh, nghe tôi giảng kinh đó, là tôi có thể giúp cái vị nhập định. Rồi hôm nay ông nói là nếu như vậy, nếu mà con lắng tai con nhập định như vậy, con không có nhớ là học cái gì hết. Tôi nói nếu ông hỏi tôi hả, không cần gì phải nhớ hết, không có gì mà đáng nhớ hết, không cần, không có gì mà đáng hiểu hết. Trà nghe rõ không? Đừng có ngồi đó mà đoán xem thầy cũng giảng hay. Mình ngồi mình cái phân đó, hay dở, cái này thích, cái này ghét, cái này như này khó chịu, cái này vui. Cứ ngồi đó phân biệt hoài à. Mình xả nó, kệ nó. Lúc đó mình hấp thụ nhiều nhất, lúc đó mình hiểu nhiều nhất. Tập chỉ nghe thôi, rồi bớt tâm phân biệt đi. Cái quan trọng lúc nghe kinh này, bớt tâm phân biệt, đừng nói là tại sao cái phần tôi nghe rồi, cứ nói luôn nó tới. Mỗi lần giảng kinh nghe cái giảng này, cái phần này hoài, không có gì lạ hết, phí thời giờ của tôi. Nói cái khác là phí thời giờ của tôi. Hoặc là ô thầy ngày nãy giảng hay dễ sợ, mình thích dễ sợ, tuần sau mình phải tới nghe thêm lần nữa. Tôi ngồi suy nghĩ như vậy là mất một hai là ba bốn câu từ đơn giản này. Cái gì nghe không? Đừng có ngồi đó mà nói là trời ông thầy ngày ông thầy cũng giảng hay dễ sợ. Phải chi mà tôi thấy ngày nay lái xe tôi rất may mắn là ngày nay mà bỏ không đi shopping mà tới đây nghe ông thầy giảng kinh. Phải chi mẹ mình mà tới nghe giảng trời biết tuyệt vời như chừng nào. Mất 5 câu tôi bỏ cái công nhọc tôi mà giảng cái gì, mất 5 câu luôn ngay lập tức. Vui đó thôi, kệ. Tôi không nói là cái gì cũng nên khen thầy. Khen thầy là chuyện nên. Mình cũng nên làm quá thôi, đừng làm quá thường xuyên. Đó là trung đạo. Ngừng lại đây.